Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy, phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật. Quý thính giả thân mến, việc tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên khích lệ những doanh nghiệp tiêu biểu quan tâm chăm lo đến đời sống công nhân, nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, hài hòa lợi ích, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Trong mục Nhịp sống hôm nay sẽ có ghi nhận về điển hình doanh nghiệp vì người lao động trên địa bàn tỉnh. Phần câu chuyện chính sách sẽ là cuộc trò chuyện với trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về những chính sách trợ cấp thất nghiệp. Cuối chương trình như thường lệ là mục quà tặng giờ thứ 9.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, với tinh thần người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, con người là con của, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngày càng đồng hành chia sẻ với hành động thiết thực, hiệu quả cùng đoàn viên công đoàn, người lao động trong các doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động để họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp là thành công mà Công ty Cổ phần và Dịch vụ Thương mại Thống nhất đã làm được trong nhiều năm qua, tạo niềm tin yêu, gắn kết vững bền giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Đây cũng là một trong số 76 doanh nghiệp vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động năm 2022, phản ánh của phóng viên chương trình. Bà Nguyễn Thị Chính là một công nhân lớn tuổi hàng bậc nhất với hơn 10 năm gắn bó tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất. Với tuổi tác khá cao, trình độ và sức khỏe của mình, bà Chính được chủ doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp, đảm bảo các điều kiện và thu nhập. Điều đó đã động viên cổ vũ và khiến bà Chính cũng như nhiều lao động lớn tuổi yên tâm với công việc. Bà tâm sự.
Chúng tôi được tham gia tất cả các bảo hiểm, chế độ của nhà nước rất phù hợp với người lao động của chúng tôi, không bị thiệt thòi. Cho nên là chúng tôi cảm thấy là rất là muốn gắn bó với công ty lâu dài.
Cũng như bà Chính, các công nhân khi được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp đều thấy yêu công việc, hăng say lao động, cống hiến để cùng xây dựng công ty ngày càng phát triển. Anh Nguyễn Văn Hồng, một công nhân ở đây chia sẻ.
Ban lãnh đạo công ty đã luôn sát cánh cùng đội ngũ công nhân, đã cố gắng tạo điều kiện hết mức để cho chúng tôi làm việc tốt nhất, đem lại cái mức thu nhập ổn định. Chúng tôi cảm thấy là rất vinh dự và lấy cái đấy làm động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với công ty.
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy. Hiện nay, doanh nghiệp đang quản lý hơn 70 cán bộ công nhân lao động, trong đó có hơn 20 công nhân lao động nữ. Theo các tiêu chí chấm điểm bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu đã đưa ra, doanh nghiệp Thống nhất đạt 100 trên 100 điểm, với mức điểm tuyệt đối ở nhiều nội dung như tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ của công đoàn. Một số tiêu chí doanh nghiệp tự chấm điểm vượt hơn so với tiêu chí chuẩn của Bộ Tiêu chí Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động đã đặt ra. Những tiêu chí cứng như thu nhập của người lao động tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của doanh nghiệp tăng từ 5 đến 10%. Doanh nghiệp không nợ lương, không nợ đóng bảo hiểm xã hội của công nhân, không nợ đọng thuế, không có đình công. Tổ chức công đoàn thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động phong trào rất trách nhiệm, hiệu quả, năng động với những khoản thu phí đóng góp luôn vượt mức đề ra. Ông Trần Văn Nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho hay.
Tôi cũng tham mưu với ban giám đốc đảm bảo các cái quyền lợi về lương, thưởng và bảo hiểm xã hội, tăng lương theo định kỳ cho người lao động. Lãnh đạo công ty cũng rất là quan tâm và tạo điều kiện để anh em phát triển, đảm bảo là cái nơi làm việc là luôn luôn sạch sẽ và khoa học, trang bị rất đầy đủ cho cán bộ công nhân viên làm việc về bảo hộ lao động, rồi thì chế độ ăn ca, tạo ra những cái sân chơi ngoại khóa.
Với doanh nghiệp Thống Nhất, còn là nơi được đánh giá ít có biến động về nguồn nhân lực, ngay kể cả trong diễn biến dịch COVID-19 xảy ra 2 năm vừa qua. An toàn sức khỏe, đời sống thu nhập người lao động đã luôn được đảm bảo trong dịch. Năm 2022, sau diễn biến dịch, công ty cũng đã ổn định sản xuất và kinh doanh, nâng mức thu nhập của người lao động lên so với trước. Bình quân mức lương đang là 8-10 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Thống Nhất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định.
Chúng tôi xác định cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là người lao động. Kể từ ngày thành lập đến bây giờ thì người lao động luôn được doanh nghiệp quan tâm, coi trọng, chứng minh được cái sự quan tâm đó bằng cái việc là rất nhiều các cái lao động mà công nhân viên tham gia đồng hành với công ty kể từ ngày thành lập đến thời điểm hiện tại vẫn đang làm ở tại doanh nghiệp, giữ những cái vị trí rất là quan trọng ở trong hoạt động doanh nghiệp. Đồng hành với tổ chức công đoàn thì doanh nghiệp luôn luôn có những cái chính sách để tạo ra những cái quyền lợi, những cái cơ hội tốt hơn cho người lao động.
Với sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập thể ban lãnh đạo và công nhân, người lao động mà doanh nghiệp đã có những bước tiến vượt bậc qua các năm. Sự cố gắng ấy của doanh nghiệp đã được các cấp từ tỉnh đến bộ, ngành trung ương khen thưởng, vinh danh với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Doanh nghiệp tiêu biểu với những đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của mình. Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Và hơn hết, sự tin tưởng ủng hộ của công nhân, người lao động chính là nguồn động viên, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động sau khi chấm dứt sử dụng lao động với người sử dụng lao động. Điều kiện được hưởng là trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động không làm việc ở doanh nghiệp nào khác. Vậy khi mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong một câu chuyện chính sách hôm nay. Và vị khách mời của chương trình là ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động, việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động và việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả.
Thưa ông, mới đây thì cùng với mức lương tối thiểu được điều chỉnh thì mức lương hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được điều chỉnh. Vậy chính sách này được quy định cụ thể như thế nào? Ông có thể cung cấp thông tin để người lao động được biết ạ.
Về chính sách nêu trên thì theo quy định tại Điều 50 của Luật Việc Làm năm 2013 thì có quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, khi lương tối thiểu vùng tăng thì chỉ có sự điều chỉnh tới mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động. Về cơ bản, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng, còn mức hưởng trợ cấp của người lao động hàng tháng vẫn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Vậy qua theo dõi thì ông thấy việc áp dụng chính sách này được thực hiện như thế nào tại tỉnh Bắc Giang ạ? Có khó khăn vướng mắc gì không thưa ông?
Công tác triển khai về chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2029 đến nay tại tỉnh Bắc Giang đã được 2009 đến nay tại tỉnh Bắc Giang đã được tổ chức một cách bài bản, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, đạt kết quả rất khả quan. Minh chứng cho thấy về số lượng người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm và đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm, số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Về kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành 13.102 quyết định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 225 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nữ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 65,8%. Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 3 tháng chiếm 46,2%. Số người hưởng từ 4 đến 6 tháng chiếm 29,1%. Số người được hưởng từ 7 đến 12 tháng chiếm 24,7%. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của người lao động gần 3,3 triệu đồng trên tháng. Và trong tháng 8 tháng đầu năm 2022, Sở cũng đã ban hành 49 quyết định hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và từ tháng 5 năm 2022, người lao động có thể gửi hồ sơ trực tuyến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến thời điểm này, về cơ bản triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì cũng không có những khó khăn, vướng mắc gì lớn, mọi công việc đều được triển khai đảm bảo theo đúng quy định. Về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động thực sự là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thực sự đã đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng, hưởng và an toàn quỹ, thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau của những người lao động giữa người có nguy cơ mất việc làm thấp với người có nguy cơ mất việc làm cao. Ở đây thể hiện tính nhân văn và thúc đẩy gắn kết xã hội, giúp người lao động sớm trở lại thị trường lao động.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông Hoàng Văn Thắng vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị, người ta thường ví hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Lúc đứng trên lễ đường, hai người có thể thề thốt rằng sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng thực tế, cái nắm tay chặt ấy sẽ dần bị buông lỏng và hôn nhân đổ vỡ chỉ vì những lý do không ai có thể ngờ tới. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được hoàn thành thiên chức lớn lao của mình là được làm mẹ. Đó chính là sợi dây gắn kết tình nghĩa vợ chồng và hạnh phúc gia đình. Câu chuyện sau đây là tâm sự của một khán giả đã gửi cho chúng tôi. Cô đã trải qua 10 năm hôn nhân nhưng vẫn chưa được một lần làm mẹ. Cô đã phải từ bỏ cái tôi của mình để chấp nhận tìm người đẻ thuê cho chồng. Mời quý vị các bạn đón nghe phần 1 của câu chuyện với tựa đề Đẻ thuê. Câu chuyện được khai thác trên kênh Lao động.tv qua phần thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi tên Loan, một cô giáo cấp 2. Tôi đã lấy chồng được 10 năm. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Tôi quen anh khi anh chính là học trò cưng của bố tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học. Tính cả 10 năm chung sống thì tôi và anh đã bên nhau được 14 năm. Chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều tôi chưa thể sinh con cho anh.
Cả tôi và Loan đều là giáo viên. Tôi là giáo viên cấp 3. Tôi là con đích tôn của một dòng họ. Cho nên việc sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường là nghĩa vụ mà tôi không thể chối bỏ. Nhưng mỗi lần bố mẹ nhắc nhở chuyện này, tôi chỉ để ngoài tai, vì tôi nghĩ con cái là của trời cho. Đến lúc nào có thì ắt sẽ có. Tôi không muốn vì lý do đó mà gây áp lực cho vợ mình. Tôi biết sức khỏe vợ mình không tốt nên việc đậu thai khó khăn hơn những người phụ nữ bình thường. Chính vì điều đó mà tôi càng thương vợ hơn.
Trong suốt 10 năm chung sống, anh chưa một lần nhắc đến việc sinh con đẻ cái. Tôi cũng nghĩ rằng mình sống tốt, ắt trời đất sẽ động lòng. Nghĩ đến nhà hàng xóm, họ cũng sống 15 năm mới có con. Tôi lại lấy đó làm động lực và tin rằng mình nhất định sẽ được làm mẹ.
Bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại một câu: con bảo cái Loan mau mau sinh con cho bố mẹ. Bố mẹ sắp gần đất xa trời rồi mà chưa được lên chức ông bà. Tôi chỉ biết im lặng và nói: bọn con sẽ cố gắng. Câu trả lời của tôi không biết bao nhiêu lần như vậy. Quả thực, tôi cũng không biết nói gì hơn.
Tôi đã lên kế hoạch xin nghỉ dạy một tuần để hai vợ chồng có thể đi du lịch. Biết đâu, trong chuyến du lịch này, chúng tôi sẽ có em bé. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi nhận được thông báo của bệnh viện. Tôi bị vô sinh. Cầm tờ xét nghiệm trong tay, đầu óc tôi quay cuồng, chao đảo, nước mắt trào ra. Tôi muốn gào thét vì nỗi oan trái này. tôi quên cả đường về ngôi nhà của chính mình.
Vợ tôi đã bất ngờ hủy chuyến du lịch của hai đứa. Cô ấy chỉ nói do sức khỏe của mình không được tốt. Tôi cố hỏi thì cô ấy chỉ im lặng. Tôi linh cảm có chuyện sặc lạnh xảy ra. Tôi rất bực bội vì ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện. Mẹ dạo này yếu lắm, không biết sống được đến lúc nào. Hai vợ chồng con nhanh nhanh sinh con để mẹ có cháu bé.
Vâng, nhanh nhanh sinh con để mẹ có cháu bé. Tôi đã làm gì sai mà phải nhận sự hối thúc này? Chẳng lẽ tôi và anh sẽ kết thúc ở đây chỉ vì tôi không sinh được con cho anh? Tôi không thể rời xa anh vì tôi rất yêu anh. Nhưng tôi cũng không thể sống ích kỷ vì tôi biết bản thân anh bao năm nay anh vẫn khát khao được làm bố hơn ai hết.
Mẹ tôi đã quyết định dọn lên ở cùng vợ chồng tôi. Bà bảo muốn chăm sóc sức khỏe cho vợ tôi tốt hơn. Tôi đã bảo mẹ cứ về nhà để vợ chồng tôi thoải mái. Thế nhưng mẹ tuyên bố thẳng thừng: khi nào hai đứa đẻ cháu cho mẹ thì mẹ sẽ về. Dưới áp lực quá lớn từ phía gia đình, tôi chỉ sợ vợ tôi lại nghĩ quẩn.
Ly hôn. Hai từ luôn xuất hiện trong đầu tôi suốt một tháng qua, sau khi tôi biết tin. Nhưng tôi quá yêu anh. Nếu như không có tôi, không biết anh sẽ phải sống tiếp như thế nào. Tôi về nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi nghiêm nghị ở ghế, mặt bà có vẻ không vui. Tôi chào mẹ và xin phép lên phòng vì hơi mệt. Mẹ không nói một lời nào, đưa cho tôi mảnh giấy xét nghiệm từ bệnh viện. Tôi như chết chân tại chỗ. Có lẽ bà đã thấy nó trong ngăn kéo.
Trong buổi tối hôm đó, cả ba người ngồi ăn cơm, nhưng không ai nói với ai câu nào. Mẹ tôi bỏ bữa, vợ tôi thì vừa ăn vừa lau nước mắt. Tôi hỏi chuyện, nhưng cô ấy chỉ im lặng. Tôi đoán chắc mẹ đã nói gì với vợ. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng và an ủi: con cái là của trời cho, em đừng suy nghĩ nhiều, kệ mẹ nói gì thì nói.
Nghe xong câu nói đó của chồng, tôi càng thương anh nhiều hơn. Nhưng tôi biết chuyện gì đến, ắt sẽ đến. Mẹ chồng không muốn nói ra là vì bà muốn chính tôi là người sẽ đưa ra quyết định để giải thoát cho anh. Tôi cầm tờ đơn ly hôn đến trước mặt mẹ. Tôi để nó lên bàn và nói: thưa mẹ, con và anh ấy sẽ ly hôn. Mẹ yên tâm. Bà chỉ thở dài và nói: tôi không chấp nhận cô và con trai tôi ly hôn. Nó là một thầy giáo, mọi người sẽ cười vào mặt nó. Ly hôn là không thể được.
Tôi cố gắng cuối tuần đưa vợ đi chơi và mua cho cô ấy những thứ cô ấy thích. Tôi chỉ cố gắng để cô ấy quên đi việc mình nhất định phải đẻ con cho tôi. Điều quan trọng nhất là tôi muốn vợ tôi vui. Tôi công nhận rằng tôi có ngày hôm nay là sự hy sinh đáng kể của vợ. Vì thế, tôi càng trân trọng cô ấy hơn.
Mẹ chồng không cho tôi ly hôn, nhưng điều đó không đau khổ bằng việc bà bắt tôi phải chấp nhận việc tìm người đẻ thuê cho chồng tôi. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận để chồng mình đi có con với một người phụ nữ khác. Vô lý, thậm vô lý. Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận tìm người đẻ thuê cho chồng?
Em sẽ tìm người đẻ thuê cho anh. Đó là câu nói của vợ tôi khi tôi vừa ngồi xuống giường. Tôi như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Nếu tôi không chấp nhận việc tìm người đẻ thuê, thì vợ tôi sẽ lập tức đòi ly hôn.
Tôi chỉ còn biết đưa ra biện pháp ly hôn là anh phải chấp nhận. Vì tôi biết anh rất yêu thương tôi. Từ hôm đó, mẹ chồng tôi vui vẻ ra mặt. Bà mang cho tôi vài bức ảnh của mấy cô con gái còn rất trẻ và bảo tôi chọn lấy một cô. Tôi lướt qua xem từng tấm ảnh xếp ngay ngắn trên bàn. Một trong số những người phụ nữ này sẽ là người đẻ con cho chồng tôi. Bàn tay tôi run rẩy. Tôi chỉ đại vào một người, và tôi không hề biết rằng người phụ nữ đó sẽ mang đến bao sóng gió cho gia đình chúng tôi.
Tôi biết vợ mình đã phải đau khổ như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Nhưng tôi không thể nào ly hôn, và vợ tôi cũng không muốn. Chỉ là nhắm mắt cho qua, có một đứa con cho bố mẹ vui lòng. Tôi thở dài và chấp nhận. Tôi biết tôi là một thằng đàn ông hèn.
Mẹ chồng tôi đưa người phụ nữ đó đến trước mặt tôi. Một cô gái mà mẹ giới thiệu ở dưới quê. Con yên tâm, mẹ chỉ cần đẻ con xong, họ sẽ không làm phiền gì đến cuộc sống gia đình mình nữa. Tôi chỉ biết im lặng. Đêm đó, tôi và mẹ chồng ra khách sạn ngủ. Đợi mẹ chồng ngủ, tôi một mình lén ra ngoài. Tôi đi lang thang dưới màn đêm. Tôi không thể nào ngăn được những giọt nước mắt trong lòng tôi. Đau đớn biết bao nhiêu, tôi đã cố ngăn mình, không nghĩ đến việc đang xảy ra trong chính ngôi nhà của vợ chồng tôi. Tôi chỉ biết tôi vừa đi vừa khóc như là một kẻ điên vậy.
Gặp nhau tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. Bao ngày qua niềm vui cũng nhạt màu, với anh mộng mị cho anh nỗi buồn, bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi. Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau. Chẳng được sao anh, mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên. Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu, với anh mộng mị cho anh nỗi phiền, bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi. Mơ một hạnh phúc chất ngất khi ta gặp nhau. Chẳng được sao anh, mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thương, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh.
Vâng, liệu đẻ thuê có mang lại hạnh phúc cho gia đình người hiếm muộn hay không? Mời quý vị cùng đến với giờ thứ 9 của tuần sau để theo dõi tiếp phần kết của câu chuyện này. Còn bây giờ, Thu Loan và Thu Hoài xin được nói lời chào tạm biệt cùng quý vị. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.